Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý khán giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Market Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương và xin được kính chào quý thính giả. Thời tiết ở tại Houston phải nói hôm nay tự nhiên trời trở lạnh, nhiệt độ bây giờ chỉ khoảng 48-50 độ mà thôi và cao nhất trong ngày là lên đến 55 độ. Khá lạnh và bầu trời thì âm u, cơ hội cái xác suất mưa thì khoảng 50-mấy%, không biết bên Dallas là sao ạ?
Dạ vâng, Dallas cũng lạnh giống như là ở Houston vậy đó. Nam Phương nghĩ rằng là ở Fort Worth cũng lạnh phải không giáo sư? Ngồi trong nhà cũng thấy lạnh lạnh, phải mang vớ phải không giáo sư?
Dạ vâng. Dạ, nhưng mà ở ngoài trời thì không có u ám cho lắm, có nắng và trời cũng khá trong trẻo, nó không có tệ như là có dấu hiệu mưa nào hết, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ thì xin mời giáo sư chúng ta trở lại với chương trình như thường lệ với tin thị trường chứng khoán ạ. Xin mời giáo sư.
Dạ vâng, thị trường chứng khoán tuần này rất là tệ hại, rất là thay đổi rất nhiều vì cái khủng hoảng của hai ngân hàng mà chúng ta có thể sẽ bàn trong giây lát đã làm ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, hệ thống ngân hàng, làm cho khủng hoảng giới đầu tư và nhất là thị trường stock market. S&P 500 đã kết thúc ở cái mức là 3.916, Dow Jones bây giờ xuống dưới 232 nữa, lúc trước là cố gắng lên 34.000, bây giờ là 31.861, ngày thứ 6 không đã rớt 384 điểm. Đó là một cái tình trạng rất là tệ hại từ 6 tháng nay. Nasdaq 11.630 điểm đã rớt 86 điểm. Trong khi đó thì Russell 2000 cũng tương tự như vậy, ở mức là 1.726 điểm. Giá dầu thô là bị ảnh hưởng nhiều nhất, nó đi chung chung vì họ sợ, lo ngại cái khủng hoảng kinh tế do hệ thống ngân hàng. Bây giờ ở cái mức là 66 đô la, xuống vô cùng, lâu lắm rồi giá dầu thô mới xuống như vậy. Giá vàng là ở mức là 1.994 đô la, đã gia tăng 70 đô la khi mà có một cái chuyện gọi là bất an đó, thì thường phần nhiều giá vàng nó thể hiện cái mức cao và bây giờ lên cao vô cùng, đó là 1.994 đô la một lượng vàng. Trong khi đó thì trong cổ phiếu 10 năm đã giảm xuống là 3.4%. Quý vị nhớ là lúc trước nó lên cao gần như 4%. Vì cái triển vọng về tiền lãi gia tăng nó sẽ không có triển vọng gia tăng nhiều trong cái thời gian cận lại kế này, thưa quý vị.
Cảm ơn giáo sư. Như giáo sư vừa mới nói rằng là thị trường chứng khoán chúng ta thấy rằng là các chứng khoán ở những cái con số nó giảm, nhưng mà nếu mà chúng ta để ý thì thấy công ăn việc làm vẫn là vững chắc, rồi cái nạn thất nghiệp thì cũng ở cái mức có 3.6% mà thôi. Như vậy tại sao mà thị trường chứng khoán lại tiếp tục lao đao như vậy? Và thưa giáo sư, liệu rằng là Federal Reserve có tiếp tục gia tăng cái tiền lãi nữa hay không ạ?
Vâng, trong tháng 3 này Federal Reserve sẽ quyết định là gia tăng tiền lãi hay không. Nhưng mà có nhiều diễn biến nó thay đổi. Thì thứ nhất là sở dĩ thị trường chứng khoán nó vẫn eo ột. Đây là một cái trường hợp mà tình trạng kinh tế của Hoa Kỳ nó khá phức tạp. Phức tạp là ở cái điểm là họ cho thấy rằng cái gọi là cái sức khỏe của nền kinh tế nó vẫn khỏe, công ăn việc làm đã giảm, đã được gia tăng 300 mấy chục ngàn công ăn việc làm tháng vừa qua, có nghĩa là tháng 2. Và tháng giêng lại gia tăng rất nhiều, tới 500 ngàn công ăn việc làm, có nghĩa là chung hai tháng là 700 ngàn công ăn việc làm. Và thường thường công ăn việc làm mà được gia tăng trên 150, 180 là tốt rồi. Thật ra cái sức khỏe của nền kinh tế khỏe, những công ty vẫn mặc dầu bị ảnh hưởng trong cái chuỗi cung hay là cái chiến tranh của Nga, Ukraine ảnh hưởng đến giá dầu quả, dầu thô, nhưng mà giá dầu thô rồi quý vị thấy nó đã thấp rồi. Thành ra tất cả chung quy đều vào cái gọi là nạn lạm phát và quỹ tiền tệ liên bang gia tăng tiền lãi như thế nào. Đó là cái chỉ số cho thấy. Mà trong cái tình trạng này á, thì quỹ tiền tệ liên bang họ cũng rất là mâu thuẫn. Khi thì họ nói rằng để cho chiếc máy bay khổng lồ của nền kinh tế Hoa Kỳ đáp nhẹ cánh, Huy thì họ nói rằng sẵn sàng đáp xuống vũ bão, ngay cả như là crash landing cũng không sao, miễn làm sao kiềm chế nạn lạm phát. Thằng ông Joe Powell ông đưa ra những cái tín hiệu rất là mâu thuẫn, khi thì ông nói rằng có thể rằng sẽ từ từ giảm đi, không có ra nhiều nữa, nhưng mà kỳ rồi họp thì ông nói rằng phúc trình trước quốc hội đó, đối với quốc hội thì ông nói rằng với điều kiện là liên bang còn phải con đường dài để rằng để đả phá nạn phạm pháp, chưa có thành công được. Thành ra rất là mâu thuẫn, mỗi lần như vậy thì ảnh hưởng đến stock market. Mà trong cái trường hợp này đó thì như quý vị nhớ là trong quá khứ Fed đã gia tăng 0.75% 4 lần, rồi bây giờ kỳ rồi gia tăng 0.25%, và sau lời tuyên bố kỳ rồi thì người ta nghĩ rằng có thể chắc chắn là ông sẽ gia tăng 0.25%, mà cũng có thể là gia tăng 5.5% trở lại. Nhưng mà cái tình trạng vì cái sự gọi là sụp đổ của hai ngân hàng Silicon Valley Bank và Signature Bank đó, thì nó đã làm cho cái tình trạng nó khác. Theo cái sự nhìn của tôi đó, thì quỹ tiền tệ liên bang không thể nào gia tăng 0.5% cả. Có gia tăng hay không là 0.25%, nhưng mà cũng rất có thể sẽ không gia tăng vào kỳ tới này trong tháng 3. Tại sao? Là tại vì họ không muốn làm cái tình trạng hệ thống ngân hàng bị lũng đoạn nặng mặn nữa và ảnh hưởng đến tâm lý. Nếu mà quỹ tiền tệ liên bang làm một cách có gọi là có công tâm và thiện chí đó, thì không nên gia tăng vào tháng này. Có gia hay sau này một hai tháng sau, nhưng mà có gia tăng đi nữa cũng 0.25% là tối đa lắm rồi. Tôi hy vọng và rằng sẽ không gia tăng thế nào cả.
Dạ vâng à, cảm ơn giáo sư. Được biết rằng là những vị mà tổng giám đốc của những cái hãng mà technology á, là làm áp lực với quốc hội là cấm và không cho TikTok được sử dụng trong Hoa Kỳ. Không biết rằng là cái tình trạng tiến triển như thế nào thưa giáo sư?
Vâng, đây là một cái tình trạng mà tôi không hiểu được cái lòng ái quốc hay là gọi là lòng gọi là chỉ lo lợi hay là lo lá phiếu của người dân Hoa Kỳ và của những dân biểu, ngay cả Tổng thống Biden là ở chỗ nào. Như quý vị biết là Tổng thống Trump đã đưa sắc lệnh ra và cấm TikTok cả gần hai năm rưỡi nay rồi. Nó đang được áp dụng thì Tổng thống Biden muốn cho dịu cái người sử dụng đó là con em, vì con em thì ảnh hưởng đến cha mẹ, thì lại bỏ đi cái cấm lệnh đó hai năm về trước. Thành ra TikTok lại trở lại hoàn thành, mà đó là một cái app mà sau khi chính phủ Biden đã vạch trần ra là ngay cả những quốc gia bên Âu Châu hay quốc gia ở bên Ấn Độ và Pakistan họ đều cấm vận cái TikTok, vì họ thấy rõ đó là một cái dụng cụ gián điệp, mà tới bây giờ lại vẫn còn như vậy. Thì sau gần như một năm rưỡi, gần như hai năm thì Tổng thống Biden quay ngược chiều lại, nói bây giờ đưa áp luật ra để cấm TikTok. Thành ra những người technology leader này đó, họ nói rằng đây là cái tình trạng gián điệp rõ ràng và ảnh hưởng đe dọa đến kỹ nghệ của Hoa Kỳ. Và ngay cả Microsoft bây giờ đã đưa ra một cái app cũng gần như 1910 với TikTok. Thì không có lý do gì mà phải giữ TikTok cả. Nhưng mà sẽ điều trình ở quốc hội, là ông tổng giám đốc của TikTok sẽ lên điều trình ở quốc hội là công ty kỳ rồi đó. Tại sao TikTok lại dùng cái app để mà theo dõi sự di chuyển của những nhà truyền thông báo chí của Hoa Kỳ hay là của thế giới nữa, di chuyển ở đâu họ theo dõi hết. Rồi họ nói rằng những người này làm việc không đúng, họ sa thải nhân viên, nhưng mà đó là cái ngụy biện. Đó là một cái app mà để theo dõi cái movement của về dùng trí tuệ thông minh của trong quá khứ dùng ở bên Ấn Độ khi mà tranh chấp biên giới với lại Trung Quốc. Thành ra đó là một cái TikTok, một cái công ty nó rõ ràng là gián điệp cho chính phủ, mà lại bây giờ đó thì Biden đi ngược đường lại muốn cấm vận, nhưng mà lại gặp áp lực vì những cái vị dân biểu đó họ bị ảnh hưởng bởi hệ thống và lobby của TikTok. Thành ra đó là một cái điều mà tôi nghĩ là nó không thể hiểu được cái lòng ái quốc của những dân biểu này, hay là của những vị gọi là có trách nhiệm trong chính phủ nó ra sao, thưa quý vị.
À, vâng, bây giờ thì chúng ta có trở lại với một cái tin là ông Tập Cận Bình, ông sẽ không du qua bên Nga để mà đàm thoại với ông Putin. Thì không biết cái chuyện này nó, cái vấn đề nó, cộng tác này nó sẽ diễn tiến như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, như quý vị biết, Tập Cận Bình sau khi đã được tái gọi là ứng cử và chỉ chỉ nhiệm của bà Đảng Cộng sản là qua nhiệm kỳ thứ ba, thì bây giờ ông củng cố thế lực của ông nội địa nó quá vững vàng rồi, thì ông lại muốn đóng một cái vai trò là như là một lãnh đạo thế giới đi để làm hòa, nhưng mà thật sự ra là ông muốn gọi là lợi dụng cơ hội này để gia tăng cái sự cộng tác với lại Nga trên phương diện kinh tế. Nga trong cái vị thế là sẽ chiều chuộng không có thương lượng gì được Trung Quốc hết, họ muốn tối đa lợi dụng Nga trong cái trường hợp này. Đây là hai quốc gia là đồng minh với nhau trong thời chiến tranh lạnh cộng sản, nhưng mà họ cũng có tranh chấp về biên giới nữa, và họ thật sự ra trong quá khứ đó thì Trung Cộng đó họ tùy thuộc Nga vào bộ vũ khí hay trường hợp này nọ, nhưng mà trường hợp này Nga là một quốc gia kinh tế của Nga chưa đầy 1/10 của kinh tế của Trung Cộng. Và vũ khí của Nga bây giờ cũng không đáng kể, Trung Cộng họ có cái khả năng làm vũ khí cũng chẳng có thua gì Nga cả. Thành ra Trung Quốc bây giờ là trong chuyến đi này họ trước đoán rằng họ sẽ có những cái trade deal, có nghĩa là những cái thỏa thuận về kinh tế sẽ lên tới khoảng 200 tỷ đô la, phần nhiều là tầng là ngũ cốc với lại nhiên liệu, dầu khí, dầu hỏa họ sẽ mua giá rất rẻ và rất nhiều. Tôi hy vọng là Tập Cận Bình sẽ đẩy ép Nga vào cái trường hợp là phải ngay cả giải quyết là lãnh thổ nữa, để chi để rạn nứt cái sự tranh chấp này. Vì bây giờ đây là cái thời điểm mà Tập Cận Bình có thể nói về lãnh thổ mà tranh chấp với Nga. Thành ra bề ngoài thì thấy như vậy, nhưng về trong đó, thật sự Trung Cộng, Trung Quốc hay là Tập Cận Bình thì họ chỉ lo về kinh tế họ. Họ không có một cái tình bạn nào vĩnh cửu, họ chỉ lo tình gọi là cái quyền lợi vĩnh cửu mà thôi. Nhưng mà Hoa Kỳ thật sự ra kỳ rồi gọi là bắn hạ cái khinh khí cầu đó mà gián điệp đó, ở ngoài biển khơi đó, tôi đã phê bình, tôi nói rằng bắn là để giữ sĩ diện, nhưng mà thật sự nó không có được một cái lợi ích nào, đưa một cái tình trạng mà nó đang căng thẳng, không muốn Trung Cộng sát gần lại Nga, thì bắn vào khinh khí cầu mà họ đã nói rằng không có cái giá trị về tình báo gì cả. Những cái gì mà họ thu thập được, cái khinh khí cầu này nó không có một cái giá trị nào cả, mà lại bắn ở biển khơi để chi, để đưa mất đi cái thể diện, để đẩy Trung Cộng vào gần với Nga. Mà nếu mà họ cộng sát nhiều, họ bán vũ khí, họ bán này nọ thì không có lợi gì cả. Thành ra đôi khi những cái áp lực chính trị hay để gỡ mặt đó, đáng lẽ là bắn trước khi nó đi vào, chứ không có đi qua lãnh thổ rồi làm. Thành ra đây là cái trường hợp mà cái đường lối ngoại giao hay là bắn khinh khí cầu của Tổng thống Biden nó không có lợi gì cả. Mà nếu mà bây giờ Trung Cộng mà họ đã bắt đầu bán vũ khí và tiếp vận rất nhiều nhiên liệu, rồi ngay cả chip cho Nga nữa, họ đi gần lại, thì cái chiến tranh của Ukraine sẽ kéo dài và nó càng tốn kém cho Hoa Kỳ hơn. Đây là cái sự gọi là ảnh hưởng của chính trị của Biden. Đôi khi đó bỏ qua những cái tiểu tiết để mà đạt được cái đại sự là cái điều quan trọng. Bây giờ cái sự sát là nhằm sát nhập giữa Trung Cộng và Nga, đó là một cái điều rất nguy hiểm. Nhưng mà bề ngoài thì là như là một người để mà làm cho một cái hòa bình cho thế giới, nhưng mà bề trong là khai thác gọi là kinh tế giữa Trung Cộng và Nga, thưa chị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư. Được biết rằng là cái kỹ nghệ của ngân hàng thì đang bị chấn động nặng vì cái sự sụp đổ của hai ngân hàng của Signature Bank và Silicon Valley Bank. Xin giáo sư có thể cắt nghĩa thêm về cái tầm quan trọng của nó, có giống như là trong cái những cái năm mà 2008 khủng hoảng ngân hàng hay không, thưa giáo sư?
Vâng, trong cái thập niên 2008 như quý vị nhớ đó, là nó kéo dài cái khủng hoảng ngân hàng, nó kéo dài đến gọi là suy thoái toàn cầu luôn, hệ thống ngân hàng, hệ thống địa ốc hay còn bắt đầu từ Hoa Kỳ, là từ cái Washington Mutual rồi Lehman Brothers này là đủ thứ á, là cái thời điểm mà subprime lending đó, có nghĩa là tiền lãi thấp rồi cho vay cẩu thả, có nghĩa là những người mua địa ốc ở bên Cali hay những vùng khác đó, họ mua địa ốc mà ngay cả không có income, mua mua xong rồi họ bán lại, và những ngân hàng họ cho vay cái rate rất rẻ, subprime lending, rồi họ bán cái gói nợ đó cho những công ngân khác, và nó đi vòng vòng như vậy đó, cuối cùng nó làm sụp đổ về hệ thống tài chánh ngân hàng, bao nhiêu công ty, rồi cuối cùng Hoa Kỳ lại nói là too big to fail, có nghĩa là những ngân hàng lớn như là hay là những công ty bảo hiểm như là AIG hay những kỹ nghệ xe cũng được qua chính phủ Hoa Kỳ giải giải cứu trong cái thời Obama. Thành ra đó là một cái tình trạng là subprime lending, là cẩu thả của hệ thống ngân hàng thì tài chánh và địa ốc này nọ. Một khi ngân hàng mà bị lũng đoạn hay là bị ấy, nó nguy hiểm vô cùng. Chúng ta phải nhìn cái ngân hàng, tôi đã đưa một ví dụ mà quý vị nhìn nó rất là nôm na và dễ hiểu đó, là ngân hàng nó giống như là dòng máu trong thân thể con người vậy. Nguyên quốc gia mình cứ coi đi, kinh tế của Hoa Kỳ hay là của thế giới như một thân thể con người, trong đó nó cần dòng máu, là hệ thống nó lưu chuyển, nó đi hết tất cả những vùng hẻo lánh xa xôi đều có hệ thống tiền tệ đi cả. Mà một dòng máu nó bắt đầu bị ô nhiễm vì một con vi khuẩn hay là một con vi trùng đó, thì là phải giải quyết liền lập tức, không thôi nó sẽ đi hết tất cả mọi nơi và nó càng ngày càng nhiều, nó làm hư hết tất cả lục lục phủ ngũ tạng, có nghĩa là hư thận, hư phổi, hư phèo, hư tất cả hết á, thành ra phải giải quyết liền. Cái khủng hoảng của 2008 là nó rất là đi sâu và nó đi rộng vào cái hệ thống gọi là subprime lending và những cái sự ấy. Sau đó thì có đạo luật Dodd-Frank được đưa ra để mà cấm những ngân hàng không thể làm như vậy được. Thành ra nó kéo dài tới 5-6 năm trời. Còn trường hợp này đó là cái dấu hiệu đầu tiên là vấn đề của ngân hàng là nó xảy ra, nhưng mà cái hoàn toàn cái nguyên do nó khác. Nó khác là Signature Bank là một cái công ty ở New York, mà cái business của họ là họ deal với những công ty gọi là cryptocurrency, có nghĩa là những công ty tiền ảo đó, tiền điện tử đó. Những công ty này trong quá khứ nó có tiền rất nhiều, họ bỏ vô công ty Signature Bank, tiền họ nhận nhiều quá thì họ không biết làm gì, cái số tiền quá nhiều mà họ không đầu tư kịp thì họ lại bỏ vào treasury bill, có nghĩa là T-bill dài hạn, mà cái thời đó là tiền lãi rất là thấp. Silicon Valley cũng vậy, cũng là từ những cái công ty startup company, những công ty bắt đầu hay là venture capital, đó là những công ty bắt đầu mà đầu tư mạo hiểm về technology nhiều. Những công ty Silicon Valley đó cách đây 2 năm á, thì có nghĩa là năm 2020 đó, cái số tiền mà những cái công ty technology hay là startup venture capital bỏ vào đó chỉ có 600 tỷ đô, 60 tỷ đô la thôi. Và cuối năm 2022 thì cái 60 tỷ đô la nó lên tới 200 tỷ đô la. Bỏ tiền vô nhiều kinh khủng lắm. Thì những công ty này họ phải đầu tư, mà đầu tư muốn an toàn thì họ bỏ vào T-bill, bỏ treasury bill. Mà T-bill thì tiền lãi cái thời điểm nó rất thấp, T-bill rất thấp nhưng mà nó an toàn. Thì bây giờ chuyện gì xảy ra? Chuyện xảy ra là Signature Bank là bị khánh tận liền lập tức. Là tại sao? Là tại vì đó cái cryptocurrency gần đây đó bị chính phủ siết chặt, gọi là rồi ảnh hưởng vào kỹ nghệ này nọ, bao nhiêu công ty cryptocurrency bị đi xuống, và những cái người mà bỏ tiền vào đó thì đó là trở thành cái gói nợ của công ty đúng, của ngân hàng đúng không, người ta bỏ vào người ta có thể rút ra được, thì họ họ nhào vào họ rút tiền ra, mà cái tiền đã bỏ vô T-bill rồi, mà T-bill bây giờ đó tiền lãi nó cao, T-bill mà họ đầu tư T-bill là lãi thấp. Có nghĩa là gì? Cái giá trị của T-bill nó giảm xuống rất là nặng. Có nghĩa là những công ty này để đầu tư vào T-bill, Treasury bill á, cái giá của đầu tư của họ giảm sớm. Rồi những ngân hàng này đó, hay là những khách hàng của ngân hàng này họ rút tiền ra. Trong trường hợp Silicon Valley, trong vòng 2 ngày họ đòi rút ra 42 tỷ đô la. Thì bây giờ làm sao lấy tiền ra có? Thì họ phải bán. Họ bán những cái T-bill này á, những cái T-bill này nó đã giảm giá rồi mà bán trước thời hạn nữa lại phải bán lỗ nữa. Thì có nghĩa là giải quyết không được thì khánh tận, đó là như vậy. Trong cái khung cảnh nó hoàn toàn khác. Thành ra Signature Bank bị khánh tận, rồi tới Silicon Valley bị khánh tận. Thì khi mà xảy ra như vậy đó, là phần nhiều đó những ngân hàng khác họ nhào vào họ mua ngân hàng này, hay là chính phủ dàn xếp để mà bán đấu giá. Thì khi mà FDIC dàn xếp để bán đấu giá, Signature Bank thì đã bị khánh tận rồi, Federal Regulator đã take over rồi, FDIC take over rồi và họ điều hành. Nhưng mà họ muốn bán đấu giá Signature Bank mà bán cũng không kịp. Trong quá khứ đó, Lehman Brothers hay là những cái công ty như là Countrywide hay này nọ đó, hay là Mass Mutual này nọ đó, thì JP Morgan rồi Bank of America rồi họ mua những công ty đó. Nhưng mà bây giờ họ qua một cái thời gian họ nói không bao giờ họ làm như vậy nữa. Làm như vậy nhức đầu quá, thua kiện đủ thứ hết. Thành ra khi mà FDIC dàn xếp, chẳng công ty nào mua cả, mấy công ty lớn ngân hàng không mua cả, chỉ có một công ty duy nhất là PNC Bank là muốn mua. Nhưng mà khi mà vào ngày thứ hai, thứ ba đó, họ muốn mua rồi thì FDIC họ nói bán cũng không kịp nữa. Cái giá của stock nó càng ngày càng xuống mà nó ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng. Thành ra họ cho nó sụp luôn và bị FDIC take over luôn, cũng chẳng mua bán gì kịp. Đó là cái tình trạng của những cái kỹ nghệ technology startup company, kỹ nghệ của venture capital, kỹ nghệ của tiền ảo và tiền điện tử đó. Những công ty này bây giờ họ bỏ tiền vô nhiều quá, bây giờ họ thiếu tiền họ rút ra, mà rút ra thì những hai cái ngân hàng này đầu tư vào T-bill mất giá, bán không kịp và bán lỗ lã, cho nên trong cái tình trạng tài chính này nó là như vậy đó. Nói một cách nôm na để cho quý vị tường trình được là cái tình trạng ngân hàng khủng hoảng này nó đi vào hai cái kỹ nghệ rất là đặc thù, đó là kỹ nghệ tiền ảo, có là tiền điện tử, và kỹ nghệ venture capital, startup capital, technology ở vùng thung lũng Silicon. Nhưng mà nó đưa lên tiếng vang là tại Silicon Valley là cái trung tâm điểm của kỹ nghệ Hoa Kỳ về kỹ nghệ chip này nọ, thưa quý vị.
Thưa giáo sư, như vậy có phải là vì ảnh hưởng của hai ngân hàng nó bị sụp đổ đó đã khiến cho thống đốc Fed cũng như là ông tổng trưởng tài chính và tổng thống Biden đã có một cái cuộc họp khẩn cấp hay không ạ?
Vâng, đúng như vậy. Thật sự ra đó, cái gọi là cái tầm quan trọng, cái gọi là cái công ty mà Silicon Valley đó, thì mình coi phải nhìn vào có phải là cái công ty thật lớn, ngân hàng lớn mà phải là cho cái ảnh hưởng như vậy hay không. Thật sự ra cái size đó, cái tỷ trọng của công ty này nó không có lớn cho lắm, nó là một ngân hàng hạng trung thôi chứ không phải lớn. Mình nhìn vào đó, Signature Silicon Valley Bank đó, cái asset tổng tài sản đó khoảng 209 tỷ đô la. Đối với ngân hàng là cả tỷ đô la là chuyện thường lắm, tại người ta bỏ tiền vô, đó là cái kỹ nghệ mà mua đầu heo và nấu cháo. Có nghĩa là ngân hàng họ vay mượn của quỹ tiền tệ tệ liên bang, họ vay mượn lẫn nhau để họ đầu tư rồi họ cho tiền lãi, và từ đó mà họ tồn tại và nó đẩy vận chuyển tiền tệ. Đó là một cái kỹ nghệ đầu heo nấu cháo nhưng mà rất là cần. Thì cái kỹ nghệ Silicon Valley là 209 tỷ đô la. Mình so sánh với cái thời 2008 đó, cái công ty mà bị sụp đổ đầu tiên đó là Washington Mutual Bank á. Cái thời đó 15 năm về trước là cái asset của nó là 3.7 tỷ đô la rồi, mà 15 năm sau đó tương đương với cái số tiền bây giờ phải nhân gấp 3. Thành ra 300 tỷ đô la thời đó thì phải tính như cỡ tương đương với 900 tỷ bây giờ. Trong khi đó Silicon Valley chỉ có 200 tỷ, thì mình thấy đó không phải là công hàng lớn. Nhưng mà nó tạo nên tiếng vang là tại vì ngân hàng này là deal với tất cả những cái startup Silicon Valley ở vùng thung lũng kỹ nghệ mà kỹ nghệ ship về Silicon của Hoa Kỳ. Cho nên họ so lo sợ là đây là một cái sự, trong cái ngân hàng nó không có gì lo sợ bằng cái danh từ nó gọi là bank run. Bank là ngân hàng, run là chạy. Có nghĩa là sao? Là người ta rút tiền ồ ạt, là ngân hàng giàu mạnh cấp mấy cũng khánh tận mà thôi. Đó là cái điều mà kỹ nghệ ngân hàng họ sợ lắm. Trong quá khứ đó, bank run hay ở Việt Nam đó, người ta thấy bank run là người ta đứng xếp hàng, người ta lấy tiền. Bây giờ ở bên Hoa Kỳ đâu có ai đứng xếp hàng, họ chuyển tiền ra bằng iPhone, bằng computer, bằng electronic wiring, phân này nọ, thành ra họ rút tiền ồ ạt. Silicon Valley trong vòng 2 ngày đã thấy người ta rút 42 tỷ đô la. Thành ra họ chơi với, và đó là cái tạo nên cái ảnh hưởng. Cho nên ngay cả tổng thống đốc của Fed là ông Chairman Jerome Powell đáng lẽ đi thuyết trình của một chỗ khác, ông hủy bỏ chuyến đi để họp khẩn cấp. Tổng trưởng tài chính là Janet Yellen, hồi xưa là tổng thống đốc của Fed, cũng là họp khẩn cấp. Rồi người cố vấn tối cao về chương trình về kinh tế của Tòa Bạch Ốc cũng họp, và ngay cả người chairman của FDIC là cơ quan bảo hiểm đó cũng họp khẩn cấp để mà nói chuyện với tổng thống, và Biden cũng có lời tuyên bố. Thành ra họ khẩn cấp, họ nói đây, họ không muốn đây là con cờ domino nó sụp đổ, và bao nhiêu ngân hàng khác người ta đều bị bankrupt hết thì sẽ sụp đổ. Đó là lý do là như vậy, thưa chị.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư. Được biết rằng là cái đạo luật mà Dodd-Frank á, là được áp dụng sau cái kỳ khủng hoảng của năm 2008 tới năm 2012, thì để tránh cái trường hợp tương tự xảy ra như vậy, là không biết rằng là tại sao lại tái diễn, thưa giáo sư.
Vâng, đúng vậy. Đạo luật Dodd-Frank là một đạo luật rất là chuẩn, được đưa ra sau cái thập niên 2008 khủng hoảng tài chính ngân hàng. Thì nó bó buộc tất cả những ngân hàng đó, là thứ nhất là không có cho vay mượn một cách gọi là kỳ thị, có nghĩa là cho nhóm này nhiều, nhóm khác nó có nhiều đạo luật lắm. Nhưng mà quan trọng hơn hết là có những cái stress test, những ngân hàng lớn phải qua một cái sự kiểm tra như là giống như mình đi khám nghiệm bác sức khỏe vậy đó, stress test coi chỗ nào yếu để khi khủng hoảng kinh tế đó thì có thể chịu được, thì tất cả ngân hàng lớn đều qua khỏi hết. Thành ra khủng hoảng như quý vị thấy trong cái thời Covid, tất cả ngân hàng của Hoa Kỳ vẫn là không có vấn đề, họ chịu đựng được, họ có những stress test, họ bắt buộc phải có bao nhiêu cái dự trữ tiền người ta bỏ vào, phải dự trữ bao nhiêu, không phải tất cả lấy ra để cho vay mượn, mà vay mượn gọi là có cái mạo hiểm cao, cái tỷ lệ với cái cho vay mượn đầu tư, tỷ lệ an toàn nó phải có cái tỷ lệ nó đúng. Nhưng mà thời Tổng thống Trump đó, thì ông lại khi mà đưa ra sau Obama đó, thì ông lại đưa ra, ông loại bỏ cái đạo luật Dodd-Frank cho những ngân hàng nhỏ dưới 300 tỷ đô la. Thì đây là Silicon Valley và một số ngân hàng nhỏ là như vậy, là tại vì họ nói rằng cái stress test đó không có thể áp dụng được những ngân hàng nhỏ, họ sẽ không chịu được cái khoảng cần cái thời gian để chuyển tiếp, tại vì nếu không họ sẽ khánh tận. Thì họ bỏ ra, thành ra những ngân hàng này đó họ không có tuân thủ theo Dodd-Frank vì được miễn. Đó là cái sơ hở của cái lỗ hổng khi miễn thời đó đúng. Tổng thống Trump làm đúng cái thời điểm đó để cho những ngân hàng tồn tại, nhưng mà đúng là kéo dài 1-2 năm thôi để cho họ chuyển tiếp, cái này kéo dài cho tới 4-5 năm sau vẫn như vậy. Cho nên bây giờ nó xảy ra là như vậy. Cho nên hiện tại đó, chính phủ Biden và bà Janet Yellen và FDIC họ đang suy nghĩ lại, và họ có thể sẽ trở lại, họ bắt buộc là những ngân hàng này cũng phải được tuân thủ theo đạo luật Dodd-Frank để có một cái dự trữ nào đó, thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Bây giờ là một câu hỏi cuối cùng, và xin giáo sư có thể trả lời ngắn gọn là cái vấn đề mà chính phủ liên bang và Fed cũng như là FDIC nhảy vào để mà giải cứu cho các ngân hàng đó thì điều này là đúng hay sai, và có cần sửa đổi điều gì hay không, thưa giáo sư?
Vâng, thưa quý vị, FDIC của Hoa Kỳ đó là bảo đảm những người nào bỏ vào một cái ngân khoản nào trong ngân hàng là được insurance đến 250.000 đô la của một cái account. Có hai vợ chồng thì được 500.000 đô la, và mình có thể mở ra nhiều ngân hàng như vậy. Nhưng mà có một số người trong cái trường hợp Signature Bank và Silicon Valley họ cả triệu đô la, thì FDIC và Janet Yellen và Fed nói rằng họ miễn cho cái trường hợp này, là họ bảo đảm hết tất cả, có nghĩa cả triệu đô la chứ không phải giới hạn 200.000 đô la, là tại họ không muốn khủng hoảng. Đây là một cái điều tôi nghĩ rằng nó cấp bách, đôi khi nó cần thiết, nhưng mà đường dài không làm được. Bên Việt Nam họ làm nhiều lắm, là tại vì như vậy là vô tình mình khuyến khích những ngân hàng này cho vay cổ thả để sau này tất cả đều được bảo đảm hết, ngoài không có giới hạn 250.000 đô la. Cái điều mà họ cần phải thay đổi, sửa đổi luật đó là Dodd-Frank hiện giờ có cái lỗ hổng là những cái ngân hàng mà có sự tập trung nhiều, ví dụ như ngân hàng mà đi vào gọi là tiền ảo đó, hay là tiền điện tử, hay ngân hàng mà trường hợp Silicon Valley á, là những cái ngân hàng technology á, lại đòi hỏi còn gắt gao hơn nữa, là tại vì nó có cái concentration risk, có nghĩa là họ có nguy hiểm nhiều, thì phải đòi hỏi cái dự trữ cao hơn của đạo luật đó phen giới với những ngân hàng mà nó không có đi vào đại chúng, đi vào nhiều kỹ nghệ, chỉ tập trung kỹ nghệ. Đó là cái điều mà họ cần phải giải quyết, chứ không phải đứng ra để mà để bail out như vậy đó, thì nó không công bằng cho những cái ngân hàng khác, những kỹ nghệ khác, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin kính chúc gia đình giáo sư, quý thính giả cùng gia đình Nam Phương một cuối tuần được vui, khỏe và bình an. Chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau vào tuần tới.
Dạ vâng, xin kính chào.